Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trở qua 5 phút, màn hình mới lần nữa hiện ra dấu ba chấm. Điều này khiến Thủy Chi hồi hộp, nhìn rất tập trung. Tin nhắn hiện ra làm cô ta không thể nào tin nổi. Anh muốn suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng mình. Hiện tại, chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa. Không gặp mặt nhau? Yêu cầu này chỉ có thể là do ông nội của anh Khang. Thủy Chi không cam tâm bấm gọi. Khang nghe máy, giọng Thủy Chi mất bình tĩnh. Ông làm áp lực với anh nữa phải không? Sao anh không nói cho ông biết sự thật đi? Khi ông biết cháu dâu của ông là một người không ra gì, ông sẽ không bênh vực cô ta nữa đâu. Anh Khang, anh đấu tranh đi. Đấu tranh vì tình yêu của chúng ta nha anh. Không được nói về Ngân như vậy. Tại sao không chứ? Cô ta phản bội anh, cắm sừng cho anh. Vì sao em không thể nói? Anh sợ ông biết rồi ông đau lòng. Nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra thôi. Anh không cần phải nhẫn nhịn thêm nữa. Ai nói với em như vậy chứ? Ngân không làm gì cả. Cô ấy không có phản bội anh. Anh đừng che giấu nữa. Em biết hết sự thật rồi. Là cô ta ngoại tình với anh Cường. Anh không cần phải xấu hổ với em đâu. Đủ rồi đấy. Anh cấm em bôi bẩn Ngân. Em bôi bẩn sao? Là cô ta không trong sạch. Em cần gì phải bôi bẩn chứ? Thời gian này mình không cần gặp nhau nữa. Dứt lời, Trọng Khang dứt khoát tắt máy. Thủy Chi không thể nào chịu như thế, gọi lại cho người yêu. Lần này Khang đã thao tác kéo tên Chi vào danh sách chặn. Nhớ lại câu nói của Chi vừa nãy về chuyện Ngân và Cường ngoại tình, khả năng chỉ có thể là cô diễn viên đóng vai bạn cám nói. Anh đã cảnh cáo cô rồi mà cô ta còn dám. Cơn thịnh nộ trong lòng anh bốc lên. Sẵn có số gọi ban sáng, anh liền gọi. Thấy là số của sếp Soái Ca gọi đến, Kiều Ninh điều chỉnh chất giọng ngọt như mía lồi. Dạ em nghe. Là cô đi kể chuyện của Hoàng Ngân cho Thủy Chi nghe, có đúng không? Kiều Ninh run run giọng nhưng vẫn chối bay chối biến. Dạ không có, không phải là em. Chắc là phóng viên đó anh. Dạo này danh tiếng chị Ngân lên cao, tất nhiên là bị soi mói rồi. Em thề với anh là em không có nói. Nếu không cho xe cán chết em tươi đi. Chờ đó, tốt nhất là không phải cô. Cúp máy xong, Trọng Khang cho giám đốc xử lý truyền thông thăm dò tin tức trong giới nghệ sĩ, đặc biệt là chú ý đến những việc có liên quan đến Hoàng Ngân. Qua 2 tiếng không thấy báo chí xôn xao chuyện gì cả, Minh Quân mới báo lại chuyện này cho sếp. Kết quả này có thể khẳng định người phao tin bậy bạ về Hoàng Ngân cho Thủy Chi chỉ có thể là Kiều Ninh. Anh liền mệnh cho Minh Quân. Cô Kiều Ninh đó không cần giữ lại nữa. Ngày mai tôi sẽ nói riêng với các đạo diễn, không cần giao vai cho cô ta. Phòng sát đi. Chỉ 3 từ mà khiến Minh Quân chấn động. Công ty cánh buồm Việt chưa từng có tiền lệ chủ dập nghệ sĩ, dù người đó có đầu quân sang công ty khác. Cô gái kia đã làm gì mà sếp phải nặng tay đến như vậy? Một người mới toanh như cô ta, nếu có thực tài thì cũng phải mất vài năm mới tỏa sáng. Giờ bị dính vào lệnh phong sát, chỉ còn nước bỏ nghề mà thôi. Nhưng Minh Quân không dám thắc mắc thêm, nhanh nhẹn làm xong việc. Kiều Ninh lúc này đang lo sốt vó, bực mình hỏi tội Thủy Chi. Sao chị nói với sếp Khang chuyện em kể với chị thế? Thủy Chi đang tới cơn máu nóng dồn lên não. Một lính mới tinh có tư cách chất vấn mình sao? Chi cao có. Tôi đang mệt đấy, không muốn nói chuyện đâu. Chị Chi. Nghe đường truyền vang lên tiếng tút tút, Kiều Ninh bực mình vứt cái điện thoại lên nệm rồi mắng. Cái đồ nhiều chuyện, vì mày tao rắc rối đấy. Bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Một đêm này có nhiều người trằn trọc không ngủ được. Một người hoang mang sợ hãi vì không biết sếp mà phát hiện mình loan tin sẽ xử lý thế nào đây. Hai người buồn bã nghĩ ngợi về chuyện tình của mình. Một người cứ xoay sở, chốc chốc lại cầm điện thoại lên xem, chỉ hy vọng là nhận được tin nhắn từ ai đó. Còn một người thì cố gắng dỗ dành bản thân quên đi cơn ác mộng mình vừa trải qua. Xã hội bây giờ tiến bộ, cứ coi như là tình một đêm đi, không cần thiết phải nhớ lại nữa. Cô gái nhỏ cũng âm thầm có quyết định, cuộc hôn nhân của cô cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Ông Quốc có nói sau chuyến nghỉ dưỡng ông cháu gặp nhau, vậy thì khi đó cô cũng sẽ thẳng thắn nói với ông suy nghĩ và lựa chọn trong lòng của cô. Thời gian tiếp xúc, Ngân khẳng định ông rất tốt và có tâm lý. Cô tin ông sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình. Ngày mới bắt đầu, Trọng Khang ôn tâm trạng nôn nao ngó qua đồng hồ. Vẫn còn quá sớm để gọi cho đạo diễn Trịnh Vũ thử hỏi xem Hoàng Ngân đã đi làm lại hay chưa. Anh gắng đợi đến 8 giờ. Quái lạ, sao mà thời gian hôm nay lại trôi chậm thế? Chờ mòn chờ mỏi suốt hết cả ruột rồi, cũng đến lúc thích hợp. Khang hy vọng hôm nay sẽ nhận được tin tức về Ngân. Kết quả, đạo diễn trả lời nữ chính vẫn chưa đến phim trường, cô ấy xin nghỉ nốt ngày hôm nay nữa. Tâm trạng thất vọng, nhưng Khang chỉ có thể chờ. Ngân đã nói như vậy thì chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ trở lại. Gần đây tiếp xúc với Ngân, anh cảm nhận cô rất có tinh thần trách nhiệm với công việc, cũng đành phải thế mà thôi. Hoàng Ngân không đi làm, cơ mà hôm nay cô lại gọi điện thoại cho ông Quốc. Ông vốn không biết suy nghĩ của cháu dâu lúc này là gì, nhưng ông cũng không muốn tổn thương tình cảm của Ngân thêm nữa. Tâm lý đã chuẩn bị thuyết phục Ngân buông bỏ để tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình. Ông vẫn sẽ xem Ngân như cháu gái mà hỗ trợ bất cứ lúc nào. Như vậy có lẽ sẽ tốt nhất cho tất cả. Đã quyết định xong xuôi từ cuộc gọi của Ngân, ông Quốc vừa tắt máy thì Trọng Khang lại gọi đến. Ông ơi, nếu hôm nay vợ cháu có cho ông biết cô ấy đang ở đâu, ông nhớ bảo với cháu với nhé. Ngữ điệu như nóng ruột, nhưng văn nài này khiến ông Quốc có chút suy nghĩ. Ông hỏi thẳng. Cháu quan tâm đến con bé sao? Cả ngày hôm qua cô ấy không về, không liên lạc được. Tất nhiên là cháu phải lo cho vợ cháu chứ ông. Bao nhiêu việc cần có cô ấy giải quyết ông ạ? À? Nghĩa là cháu lo với tư cách cấp trên cấp dưới hả? Ông Quốc thăm dò. Ai đó lại không hiểu dụng ý của ông, nói luôn. Thì đúng là như vậy ạ. Chút hy vọng của ông bị một câu nói này quét sạch, ông đáp. Ừ, cũng sắp rồi. Sẽ chỉ còn là quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Vậy đi. Nói xong ông Quốc tắt máy, để lại cho Khang một nỗi hoang mang. Sẽ chỉ còn là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, thế còn quan hệ vợ chồng thì sao? Ý nghĩ thoáng qua về hôn nhân chấm dứt khiến trái tim của Khang nhói buốt đến kỳ lạ. Cảm giác này là gì? Tại sao lại làm cho anh tức thở, khó chịu đến như thế? Giữa lúc tâm trí của Khang chỉ là một vùng chênh chao, trống trải, thì Thùy Chi thực sự đã nhìn ra bất ổn từ phía người yêu. Anh Khang thế mà lại chặn Facebook của mình, lại còn luôn miệng bênh vực cho Hoàng Ngân nữa chứ. Anh ấy đã yêu chị ta rồi, có đúng không? Vì ý nghĩ này, hôm nay Thủy Chi xin đạo diễn rời phân cảnh của mình sang buổi chiều. Cô ta dành buổi sáng để đến thẳng gặp công ty Trọng Khang. Thường ngày chỉ cần báo qua với trợ lý của Khang là Chi đã có thể trực tiếp lên phòng của sếp lớn. Vậy mà hôm nay trợ lý lại bảo anh Khang sẽ không tiếp bất kỳ ai. Chi chỉ còn cách đi hỏi thử anh Minh Quân xem anh Khang rốt cuộc là đang bận dự án quan trọng nào. Nhưng khi vừa dừng lại cửa phòng giám đốc truyền thông, Chi nghe tiếng Minh Quân nghiêm nghị nói. Đạo diễn Sơn, về bộ phim hiện tại có sự tham gia của cô Kiều Ninh, anh tìm người khác thế đi. Vì sao? Tôi cảm thấy cô ấy vào vai không tệ mà. Là ý của sếp, những bộ phim khác cũng không cần cho cô ấy nữa. Vậy là bị phong sát? Đúng. Thủy Chi cau mày nghĩ ngợi, Kiều Ninh đã gây nên cái chuyện động trời gì đến mức phải bị phong sát? Sau chuỗi những sự kiện mấy ngày qua, tim Thủy Chi đánh thót. Khả năng chỉ có thể là trừng phạt vì tội dám loan tin không tốt, làm ảnh hưởng đến danh dự của Hoàng Ngân. Nếu mà đúng như vậy, anh đã si mê chị ta tới mức nào rồi? Mà nghĩ về mối nguy, Thủy Chi cũng không còn tâm trí nào mà đi hỏi Minh Quân chuyện khác nữa. Cô ta lo lắng đến mức chỉ một cảnh quay không hề khó mà phải diễn đi diễn lại mấy lần. Đạo diễn cho rằng Chi bị mệt nên cô ta về sớm nghỉ ngơi. Tâm trạng căng thẳng thì chớ, Kiều Ninh còn tìm đến làm phiền. Hiện tại quân cờ mình lợi dụng bị phong sát hết giá trị. Chi cũng không còn muốn phí thời gian. Cô nói luôn. Tôi bận rồi, cô về đi. Em bị hủy vai, chắc chắn là do sếp ra lệnh. Chị xem thế nào nói giúp em đi. Sếp quyết định rồi, tôi làm sao mà can thiệp được chứ. Thái độ thờ ơ của Thủy Chi khiến Kiều Ninh phát hỏa, buột miệng. Chị không nên nói như vậy đâu. Em bị thế một phần là do chị cơ mà. Tôi đang mệt đấy, không có thời gian tranh luận với cô. Nhưng rõ ràng là vì chị nên em mới bị như thế. Chị phải tìm cách giúp em chứ. Sao chị lại phủi sạch như vậy được? Thủy Chi ghét cái kiểu ăn nói bố láo bố tét, đang bực mình không có chỗ chút, cao giọng luôn. Cô mất hết cơ hội rồi, đừng có phí công vô ích nữa. Ý chị là sao? Không hiểu sao, cái giới này không dành cho kẻ ngu ngốc đâu. Dứt lời, Thủy Chi bước thẳng vào nhà, mặc kệ Kiều Ninh ý ới trước cổng. Ninh gọi mãi không xong, bắt đầu suy nghĩ về những điều Chi vừa nói, suy đoán đến một khả năng bị phong sát. Cả người cô ta run lên cầm cập. Sẽ không đâu, không thể nào đâu. Đường đường là sếp lớn, sao lại phải so đo tính toán với chuyện nhỏ nhặt như thế? Con Chi này nói dối. Nhưng rất nhanh, Kiều Ninh nhận ra rằng tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cô ta dò hỏi giám đốc Minh Quân, thấy thái độ của anh khác lạ. Đến cuối cùng, Ninh nhờ mẹ dùng quan hệ thân thiết với đạo diễn Bình thì mới biết là công ty rút lại vai diễn Chuối chuẩn bị sắp xếp cho mình rồi. Không ngờ sếp Khang lại làm như thế, bị con Hoàng Ngân cho ăn bùa mê thuốc lú mới bảo vệ cho nó. Thật là ngu hết chỗ nói. Bây giờ cô ta phải làm sao? Phải làm sao đây? Về phần Hoàng Ngân, một ngày tĩnh tâm suy nghĩ, cô đã sẵn sàng tâm lý đối diện với ông Quốc. Cô đến thẳng căn biệt thự của ông. Ông Quốc ngắm nghí kỹ sắc diện của cháu dâu hơi nhợt nhạt, quay sang bảo cô giúp việc vào chung cho Ngân chén yến hạt sen táo đỏ. Ngân từ chối, nhưng ông vẫn bảo Ngân ngồi đợi đổ bộ mang ra. Rồi cả mấy ngày tới, nếu không muốn gặp mặt cháu trai của ông thì cứ ở bên nhà đây. Ngân có lý do bắt đầu vấn đề. Ông đã biết sự bất ổn của chúng cháu rồi phải không ông?
Ừ.
Vậy theo ông, hai người không hợp nhau có nên miễn cưỡng ở bên nhau không ông? Ông Quốc im lặng một lúc, suy nghĩ về câu hỏi của cháu dâu. Thì ra suốt thời gian vừa qua, con bé phải chịu đựng sự ngột ngạt nhiều lắm. Ông hít một hơi sâu, chủ động nói ra tính toán trong lòng. Ngân à, chuyện tình cảm của hai đứa ông không xen vào nữa. Cháu quyết định thế nào ông cũng đều ủng hộ, và cháu sẽ mãi mãi là cháu gái ngoan ngoãn trong mắt của ông. Có được lời này, Ngân thực sự nhẹ lòng. Cô trước kia thỏa hiệp với Trọng Khang chỉ vì lo ông không vui sẽ sinh bệnh. Đến nước này thì không còn vướng bận gì nữa. Cô thoải mái nói với ông về suy nghĩ của mình. Cháu cảm thấy cháu và anh Khang không có hợp nhau, cố gắng hòa hợp cũng vô ích, như vậy sẽ cản trở hạnh phúc của anh ấy. Dừng lại lúc này để không bị ai tổn thương thêm nữa ạ. Ngay lúc này, Trọng Khang từ cửa bước vào, nghe được câu nói kia, anh quĩnh quáng lên tiếng. Không được. Hai ánh mắt cùng nhìn ra phía cửa. Ông Quốc là lần đầu trông thấy biểu cảm kia của thằng cháu, nhíu mày nghiền ngẫm. Hoàng Ngân thay đổi gương mặt lạnh như tiền, giọng cũng xa cách. Anh Khang, ông cũng đã đồng ý rồi, anh không cần phải chịu đựng sự gượng ép thêm nữa đâu. Về nhà rồi nói. Nói xong, Khang lập tức bước nhanh như chạy, kéo tay Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ lại không theo ý của anh, thẳng thắn đáp. Anh buông ra, tôi sẽ ở tạm bên này trong mấy ngày. Không được, em còn công việc đi sớm về khuya, vậy sẽ làm phiền ông đấy. Ông Quốc chen lời. Không có phiền gì cả, nhà rộng còn có người giúp việc nữa, lo gì. Khang thầm than trong lòng. Ông ơi, sao ông lại không chịu nói giúp cháu? Anh đang cứng họng không biết nói sao với ông và Ngân, ông đã nói tiếp. Ông thấy con bé vẫn còn mệt, cháu về nhà đi cho con bé còn nghỉ ngơi. Nhưng cháu... Về đi. Bị ông nội trực tiếp đuổi thẳng, Khang ỉu xìu đi ra đến cửa, lòng không muốn về. Hết cách, Khang bèn nghĩ ra một lý do. Sửa tướng đi cả nhắc, ai đó vào nhà với gương mặt nhăn nhó. Cháu bị chật bàn chân, hôm nay cháu ngủ ở đây thôi ông ơi. Ông Quốc ngó nghiêng nhìn thử cũng không thấy bị sưng gì, muốn bảo Khang thoa dầu rồi cho về sớm. Chỉ là thằng cháu lại nhanh mồm hơn, nói cô giúp việc lấy đá để chườm vết đau. Ông mặc kệ Khang, thật giả gì cũng được, bảo người giúp việc khác chuẩn bị phòng cho Hoàng Ngân. Cô gái nhỏ ăn yến trưng có hạt sen, lại thêm cả thấm mệt, bây giờ tinh thần thả lỏng nên dễ dàng đi vào giấc ngủ. Sợ cái thằng hư đốn kia lại kiếm chuyện không để Ngân yên, ông bảo Khang nếu có ở lại thì ngủ ở phòng sách. 10 giờ rưỡi, cả nhà tắt đèn đi ngủ. Khang giỏng tai nghe ngóng, cảm thấy thích hợp mới khẽ khàng bước, muốn sang phòng nói chuyện riêng với Hoàng Ngân. Thế nhưng cửa phòng đã bị khóa, ông Quốc đã sớm dự liếu được. Khang tất nhiên muốn gặp Ngân, sợ rằng sẽ dằn vặt và làm khó cháu dâu thêm. Bó tay với ông nội, Khang vô lực thả người trên bộ ghế sofa, ánh trăng trải một màu vàng như lụa xuyên vào góc phòng tĩnh mịch. Bất giác Khang có một suy nghĩ táo bạo. Anh mở tung cửa sổ, trèo tường lên ban công, hỉ hụi một lúc cũng thành công, mon men vào phòng cô gái nhỏ đang say giấc. Vừa muốn nhẹ lay người nào đó, anh nghe tiếng cô nghẹn ngào. Ba mẹ ơi, đừng đi mà, đừng đi, đừng bỏ con. Giọt lệ của cô thấm đẫm gối, ai đó trong lúc bối rối không biết phải làm sao, tay vô tình chạm vào mảng ướt nóng hổi trên vai. Trái tim của anh tan chảy ra. Người con gái này đã phải đau khổ vì thương nhớ người thân đến nhường nào. Thế mà trong lúc cô đơn nhất muốn được dựa dẫm vào anh lại dùng những lời lẽ chua chát, đắng cay nhất dành cho cô ấy. Nỗi day dứt từ trước khiến lòng của Khang rối bời, buồn bã, thì bây giờ lại càng muốn bù đắp cho cô ấy nhiều hơn. Anh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một bên vai của Ngân. Qua một lúc, cơn mộng bị đau thương của cô cũng đã bình ổn trở lại. Hoàng Khang cứ thế ngồi một góc giường ngắm gương mặt hơi sẵn ra của cô gái nhỏ. Lần đầu tiên ngắm kỹ cô, phải công nhận là cô ấy đẹp. Một nét đẹp phảng phất nỗi buồn, một phần cũng vì anh mà ra. Khang không nhịn được mà nói nhỏ: xin lỗi vì đã nhiều lần làm tổn thương em. Tôi sẽ chuộc lỗi với em từ bây giờ, được không? Chẳng có lời đáp, chỉ có ánh nhìn của Khang dành cho Ngân đêm này đã khác xưa. Trong vô thức, anh cúi thấp đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cô gái nhỏ, thì thầm: Hoàng Ngân à, ngủ ngon nhé. Lúc Hoàng Ngân thức giấc, Trọng Khang cũng đã lẳng lặng quay trở về phòng sách của ông nội bằng ô cửa sổ lúc ban đầu. Cô gái nhỏ qua hai ngày giả bệnh, hôm nay tất nhiên là không thể viện cớ thêm. Cô phải quay về với công việc, tránh cho các đồng nghiệp khác vì mình mà bị ảnh hưởng. Nhờ có ông Quốc đánh tiếng, Ngân tạm thời có thể ở tạm nhà bên này một thời gian. Lẽ ra cô muốn sớm tìm phòng trọ khác dọn đến ngay để bắt đầu cuộc sống tự lập. Chỉ là thời gian này, đoàn phim sẽ bắt đầu tăng tốc để đẩy nhanh tiến độ. Cô không có nhiều thời gian đi xem nhà, mà cuộc đời nhiều cạm bẫy khó lường. Cẩn thận chọn vị trí an toàn mới yên tâm phát triển sự nghiệp được. Tạm tính toán như vậy, cô đi đánh răng rửa mặt xong xuôi mới nhớ ra ở bên này không hề có quần áo. Đang loay hoay chưa biết phải làm sao, cô giúp việc mở cửa, mang theo mấy giỏ túi sách đi vào. Ngân thắc mắc: dạ, cái này ông chủ sai người lấy từ cửa hàng về cho cô xem có vừa ý không nha? Dạ được rồi ạ, cháu cảm ơn cô nhiều. Vậy cô thay đi, tôi xuống nhà làm bữa sáng. Vâng ạ. Hoàng Ngân mở trong túi giấy chiếc váy hoa nền nã dài qua gối, chất liệu lụa mềm mại mát rượi. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là mẫu thiết kế mới nhất vừa tung ra thị trường của thương hiệu Việt Tú, một mảng kinh doanh khác của Đào Gia. Điều này cho thấy ông Quốc không chỉ rộng rãi mà còn thật lòng thật dạ quý cô. Đương nhiên cô cũng dành cho ông sự kính trọng vô cùng lớn. Trang phục đắt tiền như vậy mặc trên người cũng hơi ngại khi đến phim trường, nhưng cô không thể từ chối ý tốt của ông nội. Có câu người đẹp vì lụa, Ngân vốn dĩ có thừa nhan sắc nên mặc vào lại càng xinh xắn đáng yêu hơn. Cô chỉ đơn giản là buộc tóc đuôi gà cao, không phấn son, thế mà vẫn cứ như hoa như ngọc. Trông thấy ông đang đọc báo, Ngân nhoẻn miệng cười chào hỏi: cháu chào ông đã ăn sáng chưa ạ? Chưa, bây giờ ông cháu mình vào ăn thôi. Dạ vâng. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, Hoàng Ngân nhanh tay hơn lụa thức ăn, cũng không quên cảm ơn sự quan tâm ấm áp của ông Quốc. Cháu cứ lo không có đồ đi làm, cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Ông Quốc nhíu mày đang chưa hiểu Ngân nói cái gì. Cô gái nhỏ vui vẻ nói tiếp: chiếc váy rất đẹp, cháu rất thích ông ạ. Cái này... Hoàng Ngân đã ăn xong, vội vàng thưa ông để đi làm. Cháu hơi muộn rồi, cháu đi làm luôn ông nhé. Thưa ông cháu đi. Cô gái nhỏ đi nhanh ra cổng, bắt taxi đến phim trường. Ông Quốc lúc này mới lấy chìa khóa, mở cửa phòng sách cho thằng cháu nhà mình. Đôi mắt thâm quầng kia chứng tỏ là một đêm không ngủ được. Ông hỏi Khang: là cháu cho người mang áo cho Ngân phải không? Khang im lặng chỉ khẽ gật đầu. Ông Quốc thở dài: rõ ràng là có quan tâm, thế sao phải làm tổn thương nhau thế? Cháu nói cho ông biết đi, cháu có yêu cái Ngân không? Cháu không biết nữa. Có yêu hay không mà còn không biết, ông không thể giúp cháu được rồi. Ông đồng ý với cái Ngân, ủng hộ mọi quyết định của nó, thế nên cháu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, sẽ không còn lâu nữa đâu. Khang không biết trả lời sao với ông nội lúc này. Viện cớ muộn, việc không ăn sáng, nhưng lại chẳng có tâm trạng đến công ty. Anh ghé qua một chi nhánh thời trang của nhà mình, chọn bộ đồ thoải mái thay vào, sau đó bảo tài xế chở mình đến thẳng phim trường, nên Hoàng Ngân hôm nay làm việc trở lại. Lúc này Thụy Chi xuất hiện, tâm trạng vốn dĩ đã không hề tốt thì lại càng bị kích thích. Ánh mắt Chi nhìn Ngân như tóe lửa. Trong khi Ngân chỉ chú tâm vào việc ôn lại kịch bản để chuẩn bị vào cảnh quay kết quả tốt nhất, máu nóng càng dồn lên đầu. Thùy Chi trực tiếp bước đến hỏi đạo diễn Vũ đoàn phim sẽ bắt đầu vào những phân cảnh nào. Dự định của ông Vũ, cảnh quay sẽ là sự đối đáp quyết liệt của nữ chính và cô mỹ nữ tên Mỹ Lệ. Cơ mà Thùy Chi đã quá nóng lòng chút cơn giận Cô mượn cớ vài hôm tới có kế hoạch đột xuất, sợ rằng phải vắng mặt nên xin chuyển cảnh của mình lên trước. Đối với ngọc nữ màn ảnh, thường ngày làm việc rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, ông Vũ tất nhiên là dành sự ưu ái. Ông đồng ý với đề nghị của Chi, cô ta liền ngồi xuống rất chăm chỉ ôn lại kịch bản. Còn ông Vũ chỉ đạo chuẩn bị chuyển đổi cảnh quay. Phân cảnh này quyết liệt sẽ làm tăng kịch tính cho bộ phim, đạo diễn Vũ thực sự rất thích. Nữ chính phải thể hiện sự cương nghị và quật cường trong ánh mắt, còn nữ phụ thì phải diễn được nội tâm vừa đau khổ vừa căm hận tột cùng, dữ dội nhưng mà không lộn xộn thái quá mới làm tăng tính nghệ thuật cho bộ phim. Hoàng Ngân vốn đã chuẩn bị tốt cho cảnh quay với nữ phụ Mỹ Lệ. Đạo diễn yêu cầu chuyển cảnh, cô xin thêm 10 phút để dò thoại và sẵn sàng nhập vai tâm lý nhân vật. Đối với người mới như Hoàng Ngân, ông Vũ cũng không quá khắt khe. 15 phút sau, cảnh quay bắt đầu, tiếng đạo diễn vang lên. 3, 2, 1, diễn. Thủy Chi nhập vai thai phụ vừa bị mất máu, gào khóc ầm ĩ, gương mặt đau đớn chua xót. Ôi trời ơi, đứa bé có tội tình gì đâu, sao mà chưa kịp mở mắt chào đời đã bị người ta nhẫn tâm làm hại. Con ơi, không có con, Bu biết phải sống thế nào đây. Nhân vật Bu chồng cũng nghẹn ngào nỗi đau mất cháu, giọng Thủy Chi thống hận gầm lên. Là tại con Hương, tại nó đó Bu, chính nó đã nhẫn tâm giết chết đứa bé, con phải liều chết với nó. Dứt lời, nhân vật Mơ của Thủy Chi đứng bật dậy, lao thẳng ra cửa. Hầu gái của Mơ lúc bấy giờ đã áp giải nữ chính đến nơi. Đôi mắt sắc lạnh chân thật của Thủy Chi không cần phải che giấu làm gì nữa, phóng thẳng về phía nữ chính, nâng bàn tay lên cao, dùng hết sức giáng xuống gò má nữ chính. Mơ còn chuẩn bị tiếp cái tát thứ hai, nam chính chưa kịp xuất hiện đã nghe thanh âm rất quen thuộc trầm giọng. Dừng lại. Giọng này không phải là của đạo diễn. Ông Vũ bắt đắc sĩ bảo cắt, dù phân cảnh này đang vô cùng đặc sắc, dù sao người kia cũng là một trong hai nhà đầu tư của bộ phim. Ông Vũ tôn trọng sự góp ý của Trọng Khang, muốn nghe thử xem có chỗ nào bất ổn. Ai đó liền nói đạo diễn gọi Thủy Chi ra. Nhìn thấy người yêu, sắc mặt của Thủy Chi hơi mất tự nhiên, rồi gắng điều chỉnh vẻ tươi cười nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì thế chú? Anh Khang cũng đến đây ạ? Ông Vũ đáp lời. Sếp của cháu muốn điều chỉnh nét diễn một chút thì phải. Trong khi đó, Khang nhờ trợ lý đạo diễn mang tới cho Ngân chiếc khăn chườm đá. Trên mặt cô gái hiện lên năm dấu tay nhức mắt. Quốc Cường sốt sắng xem thử, khiến Khang đang bực thì lại càng thêm giận sôi. Đạo diễn Vũ lại gọi. Cháu Khang muốn góp ý gì với Thủy Chi? Cháu ấy đang chờ kìa. Giọng Khang lạnh nhạt rất xa ngày thường. Cô Chi, trên này cô diễn rất là chuyên nghiệp. Những cảnh hành hạ nhau thế này, cô rất biết chọn góc máy để đánh giả như thật. Sau này cô phải mạnh tay như thế. Chi không ngờ trước mặt đạo diễn mà anh ấy không giữ thể diện cho mình, lại còn ngang nhiên bênh vực chị ta. Không bàn cãi gì nữa, anh Khang đã si mê người phụ nữ đó thật là sâu đậm rồi. Thủy Chi như muốn tức thở nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình cái vẻ điềm tĩnh giải thích. Em rất tâm đắc với bộ phim này, vì vậy em hoàn toàn hóa thân vào nhân vật. Em hoàn toàn không nghĩ nhiều về những chuyện khác. Nhưng mà Ngân là người mới, bị như vậy cô còn tinh thần để mà diễn tiếp nữa sao? Để có được vai nữ chính này, chị phải ưu tú hơn người khác chứ. Chỉ một chút khổ cực nhỏ nho như vậy mà không được thì làm sao mà xứng đáng với sự lựa chọn của chú Vũ. Cả hai đều có lý lẽ riêng. Ông Vũ cảm thấy Thủy Chi chuyên nghiệp là không sai, nhưng khi nhìn lại gương mặt Hoàng Ngân sưng đỏ lên như vậy thì như là không được đúng lắm. Trong đầu của ông loáng thoáng suy nghĩ, mượn việc công trả thủ tư, liền nhắc nhở. Nhập vai là rất tốt, nhưng cháu xem hiện tại Ngân cũng không thể diễn tiếp được nữa rồi. Trọng Khang sẵn tiện đưa ra lý do. Cháu có một hợp đồng quảng cáo đột xuất liên quan tới Hoàng Ngân. Nếu mà hôm nay như vậy rồi, chú cho cô ấy nghỉ sớm một hôm, ngày mai tiếp tục nhé. Cũng được. Ông Vũ nhấc bước đi trước. Khang không thèm nhìn Thủy Chi, quăng lại một câu cảnh cáo. Tôi nói chuyện với em sau. Nói xong, Khang lập tức đến chỗ của Hoàng Ngân, thanh âm mềm mỏng hơn rất nhiều. Công ty có việc quan trọng, em đi theo tôi. Cảnh quay này ngày mai tiếp tục. Thế Hoàng Ngân vẫn ngồi yên đó, Khang nói tiếp. Tôi đã nói với phía chú Vũ rồi. Hoàng Ngân cứ chần chừ, Khang trực tiếp kéo tay cô trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người, trong đó có nữ phụ từng ấm ức với sự xuất hiện của Hoàng Ngân mà mất vai. Cô ta khinh bỉ chụp trộm vài tấm ảnh của Khang và Ngân, biết đâu có dịp dùng đến. Tưởng hay ho thế nào, thì ra cũng là bò lên giường đại gia để có được vai diễn. Còn Thủy Chi chứng kiến cảnh tượng này, trái tim như rỉ máu, Cảm giác thua cuộc đè nặng khiến cô ta không chịu nổi. Những cảnh diễn cùng vai nam chính cứ liên tục mắc lỗi. Ông Vũ cho là Chi vừa bị sếp khiển trách nên tâm trạng rất vui, tạm sắp xếp những phân cảnh khác lên trước. Về phần Hoàng Ngân bị nắm tay đi một đoạn, cô cáu gắt. Buông tôi ra đi, tôi tự đi được mà. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Được thôi, tôi cũng có chuyện cần nói với anh đấy. Vậy thì về công ty đi, em lên xe. Hoàng Ngân không buồn cãi cọ chống đối nữa. Khang thấy cô im lặng thì liền đi vòng qua phía bên kia mở cửa cho Ngân. Cô gái nhỏ chậm rãi tiến về phía ghế phụ. Khang vừa đóng cửa xe, Kiều Ninh xuất hiện, giọng gấp gáp. Anh Khang, công việc của em có phải là anh đã... Sợ người phụ nữ đáng ghét này nói năng linh tinh, anh nghiêm giọng. Muốn biết gì, cứ hỏi thẳng Minh Quân. Anh Khang, em có làm gì đâu chứ, oan cho em mà. Lắm mồm thì chớ có trách ai, cút đi trước khi tôi nổi giận. Hoàng Ngân ngồi bên trong nghe loáng thoáng câu được câu mất, bên má còn sưng đau, tạm chưa muốn tính đến Kiều Ninh. Rất nhanh, Khang đã ngồi vào ghế lái, điều khiển xe rời đi, bỏ mặc Ninh nhìn theo chiếc ô tô mà nghiến răng nghiến lợi. Sự nghiệp cô ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi, cô ta không cam tâm cho bất kỳ ai nhấn chìm mình cả. Chắc chắn là con khốn nạn Hoàng Ngân gây ra chuyện này. Cô ta nhủ lòng, nhất định phải bắt cái con hồ ly tinh ấy trả cái giá đắt. Ôm nỗi thất vọng cùng cực, Kiều Ninh quay trở về nhà, nằm suy nghĩ. Tình cảnh hiện tại, cô ta còn cách nào xoay chuyển đây? Không lâu sau, xe của Trọng Khang về tới công ty. Anh bảo với Ngân: em theo tôi, lên thẳng phòng tôi nhé. Thường ngày thì anh chẳng muốn đứng gần Hoàng Ngân. Hôm nay bước chân của Trọng Khang không hề nhanh, dường như là muốn chờ cô gái nhỏ. Vào văn phòng, anh nhẹ nhàng bảo cô ngồi, còn mình đi tráng nước nóng hai chiếc cốc, pha trà cho Ngân. Khang vừa ngồi xuống, cô liền vào thẳng vấn đề. Tôi nói hết với ông rồi, chúng ta bây giờ không cần miễn cưỡng diễn trò với ông nữa đâu. Hoàng Ngân đề nghị vấn đề vô cùng nhẹ nhàng, trong khi người nghe lại cảm thấy tim có gì đó vô cùng khó chịu. Khi Ngân còn đang muốn nói tiếp, Khang đã lên tiếng: anh xin lỗi. Hoàng Ngân thực sự bất ngờ, câu ấm hống hách trong mắt cô thế mà chịu nói lời xin lỗi. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô cũng không muốn nhớ lại nữa. Gắng giữ cho mình bình tĩnh, Ngân đáp: nếu mà là chuyện kia thì tôi quen rồi, đừng bao giờ nhắc lại nữa. Không phải, xin lỗi em về tất cả. Xin lỗi vì trước giờ cứ luôn nghĩ xấu cho em, là anh sai rồi. Hoàng Ngân hơi bối rối, không phát hiện cách xưng hô của Trọng Khang đã thay đổi. Trước giờ quen đấu võ mồm với Khang, hôm nay anh ta nhận sai hết về mình, khiến cho Hoàng Ngân không biết phải làm gì nữa. Cô lúng túng chuyển hướng qua đơn ly hôn. Thôi được rồi, hiểu lầm trước kia tôi không có muốn tính toán, còn đơn ly hôn anh cứ chuẩn bị sẵn sàng đi. Một câu là chấm dứt, câu thứ hai là muốn ly hôn. Cả đêm đó đã từng tha thiết, ngọt ngào như vậy, thế mà bây giờ cô ấy không có một chút gì là nuối tiếc hay sao? Tâm trạng của Khang hụt hẫng, không biết nên nói gì tiếp, đành nói lảng sang chuyện khác. Chuyện đó tính sau đi. Anh cảm thấy công việc của em cần phải có một trợ lý. Trước đây không nghĩ em kiên trì với nghề, bây giờ không giống vậy nữa. Từ bây giờ em muốn gì cứ nói với anh giúp em hết sức có thể. Đúng vào lúc này, Minh Quân gọi điện thoại đến cho Trọng Khang. Sếp ơi, không hay rồi. Qua đó tung lên mạng ảnh cô Hoàng Ngân và Quốc Cường ở khách sạn. Hiện tại giới báo chí đang trực tiếp phỏng vấn cậu Cường. Anh mở kênh YouTube Chuyện Showbiz lên xem đi. Cứ tưởng là mọi chuyện đã thu xếp an bài, không ngờ rắc rối vẫn còn. Khang nhanh tay mở YouTube đang giao lưu trực tiếp. Phóng viên đặt câu hỏi cho Quốc Cường: anh có biết người trong ảnh là anh và nữ diễn viên Hoàng Ngân có đúng không? Chuyện cá nhân của chúng tôi, xin mọi người đừng suy diễn lệch lạc. Thế chúng tôi nên hiểu thế nào về những tấm ảnh này đây? Tôi khẳng định Hoàng Ngân rất hiền lành. Anh có vẻ là bảo vệ cô ấy quá nhiều đấy. Tôi thích cô ấy. Nữ diễn viên phụ đang có mấy tấm ảnh nắm tay của ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt với Hoàng Ngân cũng tranh thủ tát nước theo mưa, lấy nick ảo bình luận trên livestream trực tiếp. Cô ta mà hiền lành tôi đi bằng đầu đây này. Cách đây không lâu tôi thấy cô ta cặp kè với ông chủ hãng phim nữa đó. Dòng bình luận này được nhiều người quan tâm, người nào người nấy nhao nhao hỏi. Có người nhận ra Hoàng Ngân là cô gái mặc áo lam ở chùa, không hề trang điểm, gương mặt thuần khiết thánh thiện thì liền mỉa mai: vờ vịt ngoan hiền, không ngờ chỉ là cái thứ gái rẻ tiền cho nhiều thằng cưỡi. Dòng bình luận đập vào mắt của Trọng Khang khiến anh điên tiết đập bàn, nói to trong điện thoại: cậu đi xử lý truyền thông ngay cho tôi. Sau đó anh gọi cho ông nội. Ông Quốc hậm hực sự vô tâm của thằng cháu nhưng cũng đồng ý tìm cho anh. Qua 10 phút, Khang đăng một dòng trạng thái trên Facebook kèm tấm ảnh. Sắp tròn một năm, cảm ơn sự dịu dàng tinh tế của em dành cho anh nha, bà xã. Giới truyền thông được một phen rúng động. Mọi sự chú ý phía Quốc Cường đều chuyển rời hết sang Trọng Khang. Phóng viên các tờ báo ồ ạt gửi đến vô số lời đề nghị phỏng vấn. Cảm thấy Hoàng Ngân sắp sửa bị làm phiền đến mệt mỏi, anh tìm cách đưa cô về nhà trước. Anh có chuyện cần giải quyết, em mệt rồi, về nhà ông nghỉ ngơi, chườm vết sưng đi. Hoàng Ngân vẫn còn chưa biết những tin tức chấn động liên tục xảy ra với mình. Ngồi đối diện với Khang như vậy cũng ngột ngạt nên cô tất nhiên là đồng ý. Vừa đứng lên nhấc gót mấy bước thì Ngân nghe Khang bảo: chết thật, điện thoại của anh hết pin rồi, cho anh mượn máy một chút được không? Ngân không keo kiệt gì một cuộc điện thoại cả, mang máy đưa cho Khang. Anh nhìn cô dịu dàng nói tiếp: em ra cửa cho anh một chút nhé, anh sẽ đưa em về nhà. Hoàng Ngân im lặng không đáp, cũng ra cửa đợi thêm một lúc. Khang mở điện thoại của Ngân vào Facebook đã được đăng nhập sẵn, tìm đến bài viết vừa rồi mình đăng tải, gõ vào bình luận: chỉ mong chung bước đến già, buồn vui đắng đót mãi là sẻ chia, yêu anh. Tạo sự tương tác ngọt ngào xong xuôi, Trọng Khang tắt nguồn điện thoại để bất kỳ ai cũng không phiền nhiễu đến Hoàng Ngân được nữa. Anh mang máy trả cho cô, hiện tại chưa vội để cô phải đối diện với vụ scandal lần này. Cảm ơn em, mình đi thôi. Hai người sóng đôi được một đoạn, Khang lại lên tiếng: anh quên đồ, em chờ anh một chút. Anh quay lại văn phòng lấy hai chiếc khẩu trang, một cho Ngân và một cho mình. Anh không muốn vừa bước ra cửa liền có một đám đông đu bám lấy, khiến cô gái này sợ hãi. Đưa chiếc khẩu trang cho cô xong, anh dặn cô đứng đợi, còn mình lấy xe thật nhanh. Cũng may trước đó ông nội đã bảo Ngân sang nhà ông ở, nên cũng thuận tiện cho anh xử lý một số chuyện. Chiếc xe bon bon một đường trở về căn biệt thự cao cấp ở quận 7. Chờ khi Ngân vào nhà xong, Khang mới vòng xe quay lại công ty, nghe giám đốc phòng công chúng báo cáo về sự việc xử lý truyền thông. Minh Quân cũng không thể ngờ tân binh kia hóa ra lại là bà chủ của mình. Thế mà cô ấy chưa một lần kiêu ngạo lên mặt với bất kỳ ai, còn rất hiền lành lễ độ nữa. Lúc anh có mặt ở văn phòng công ty, Minh Quân đang ở phòng giám đốc sẵn sàng chờ sếp gọi. Nhưng Khang lại trực tiếp đến thẳng phòng của Minh Quân. Vừa bước vào anh đã hỏi ngay: đã xử lý hết số ảnh kia chưa? Dạ rồi, được gỡ hết toàn bộ. Tìm xem cái nào đã tung lên. Vâng. Chọn hai tờ báo lớn nhất, tôi đồng ý đề nghị phỏng vấn của họ. Minh Quân liền sắp xếp cuộc hẹn ngay với người của hai tòa soạn. Có nguồn tin sốt dẻo, các phóng viên lập tức đến ngay văn phòng công ty cánh buồm Việt. Tạp chí Chuyện Sao được ưu tiên phỏng vấn trước. Anh Khang này, do trạng thái trên Facebook của anh, mọi người biết quan hệ vợ chồng giữa anh với cô Hoàng Ngân. Anh xưa nay kín tiếng, chọn thời điểm này thể hiện tình cảm, có phải là vì scandal kia không? Vài hôm nữa là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi chỉ muốn bày tỏ cảm xúc của mình với vợ, chứ không quan tâm gì đến những chuyện khác. Thế nghĩa là anh chọn tin vợ của mình. Thế anh có suy nghĩ gì về những tấm ảnh kia không? Ảnh là thật. Khang im lặng một lúc, phóng viên trong lòng dâng lên hồi hộp. Đang nghĩ thầm, nếu mà đã biết là thật, vẫn chọn cách tin tưởng vợ mình, người đàn ông này đúng là yêu mù quáng hay ngốc nghếch đây? Lúc bấy giờ Khang đưa ra đáp án: cậu Cường đưa vợ tôi vào khách sạn vì biết tôi có hẹn với cô ấy. Nếu mọi người không tin, có thể đến khách sạn đó xác thực. Tôi tin hình ảnh camera ở đó còn chưa xóa đâu. Một lời khẳng định chắc nịch với sóng mắt vô cùng tự tin. Ai đó lại còn thoải mái chỉ điểm nơi kiểm chứng thông tin nữa. Với kinh nghiệm viết báo bao nhiêu năm, phóng viên tin chắc Trọng Khang không thể nào dàn dựng qua mặt họ được. Vì vậy sự thật chỉ có một, là đúng như chia sẻ vừa rồi của ông chủ hãng phim Cánh Buồm Việt. Anh phóng viên còn hỏi thêm vài chuyện tình cảm của vợ chồng Ngân Khang tí chút rồi kết thúc buổi phỏng vấn. Mà bên ngoài, cô phóng viên của tạp chí Văn Nghệ vừa nhận thêm vài tin tức hay ho có thể đem ra khai thác trong buổi phỏng vấn. Giải quyết xong một người rất thuận lợi, Khang tin tiếp người tiếp theo cũng chỉ hỏi 3 điều 4 chuyện thôi. Chờ khi cô phóng viên ngồi xuống, Khang điềm đạm nở lời trước: cô hỏi nhanh một chút được không? Tôi không muốn vợ mình đợi mình quá lâu. Vâng, tình cảm của anh chị có vẻ là rất tốt nhỉ? Tôi chỉ muốn gói gọn trong hai từ hạnh phúc. Hình như anh rất yêu chiều vợ của mình. Có phải vì vậy mà anh thiên vị cho cô Hoàng Ngân vai nặng ký trong phim Tấm Cám 4.0? Vậy như là có cả bộ phim Bến Nước Long Đong nữa đúng không? Trọng Khang nhíu mày, trong lòng bực bội hỏi: Cô nghe tin đồn đó ở đâu thế? Có một nguồn tin chia sẻ, cô Hoàng Ngân dùng quan hệ chèn ép diễn viên Gạo Cội. Nếu không phải như vậy thì hai vai diễn trong hai bộ phim kia đều thuộc về cô Thủy Chi. Điều đó không đúng. Nếu tôi nói, cô chưa chắc đã tin. Vậy sao cô không thử tìm hiểu tư liệu từ buổi casting Bến Nước Long Đong đi? Cô nghĩ là đạo diễn Trịnh Vũ sẽ vì tiền mà thỏa hiệp, chấp nhận phá nát những tâm huyết của chú ấy sao? Vì thái độ nóng nảy khó chịu của Trọng Khang, cô phóng viên rơi vào lúng túng, không biết nên nói câu gì tiếp theo. Nhưng Khang đã chủ động dừng lại buổi phỏng vấn. Những gì tôi trả lời với tạp chí Chuyện Sao cũng đầy đủ hết rồi. Bây giờ tôi bận, kết thúc ở đây thôi. Chào cô. Lời lẽ dứt khoát, cô phóng viên chỉ có thể miễn cưỡng quay về mà không thu được nhiều tin tức đáng giá. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Trọng Khang đã gọi Minh Quân xử lý công việc. Cậu tìm hiểu cho tôi, người nào lắm mồm, dám tung tin thất thiệt vợ tôi bất tài, được vai đều nhờ tôi. Có tin tức, lập tức báo ngay cho tôi. Vâng, thưa sếp. Phân phó xong xuôi, Trọng Khang liền đứng dậy ra về. Đến cổng, mẹ anh gọi điện thoại đến. Con đang làm gì đó, con nghe tin động trời gì chưa? Mẹ nghe được chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Mẹ nói rồi, cái con đó cặp mắt lẳng lơ ong bướm rồi. Thế mà ông con đâu có tin. Giờ thì hay rồi này, mẹ còn dám nhìn mặt ai nữa. Con bỏ nó gấp cho mẹ đi, lần này ông con cũng không có bênh nó được đâu. Nói sau đi mẹ. Hôm nay con có về không? Con phải đi công tác. Thôi nha mẹ. Thực tế là không có chuyến công tác nào cả. Trọng Khang một đường thẳng tiến về nhà ông nội. Tâm trạng lo ngay ngáy, không biết là ông có như những người khác hiểu lầm hay là ghét bỏ Ngân không. Còn Ngân về nhà có yên tĩnh không, hay là bị người ta quấy rầy mệt mỏi. Khang bước vào phòng khách. Lúc này ông Quốc đang lướt tin tức điện thoại. Bài viết của phóng viên tạp chí Chuyện Sao lên cũng thật đúng lúc. Còn có cả những tấm ảnh Khang khéo léo sắp xếp đến tay cậu phóng viên kia một cách tự nhiên nhất. Sự xuất hiện của Khang ở khách sạn cùng những lý lẽ, lý giải chặt chẽ trong bài viết đã hoàn toàn rửa sạch vết nhơ của Hoàng Ngân trong vụ scandal vừa rồi. Ông Quốc gật đầu, đẩy gọng kính lên nhìn thẳng cháu nghen khen ngợi. Làm tốt lắm. Khang không biết là ông khen vì điều gì, nhưng mà lúc này anh lo cho Hoàng Ngân hơn liền hỏi. Vợ cháu đâu rồi ông? Hai tiếng vợ cháu này khiến ông Quốc bất ngờ, cơ mà không muốn bắt bẻ làm thằng cháu xấu hổ. Ông đáp. Ở trong phòng ấy, để nói chuyện với nó đi. Trọng Khang lịch sự gõ cửa. Ngân nhanh chân ra mở cửa. Thấy Khang, cô mất tự nhiên nói. Là anh à, có chuyện gì không? Em xem vết sưng của em thế nào. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Nhỏ cái gì mà nhỏ, em ở đó chờ anh. Rồi Khang bước nhanh xuống nhà, hỏi cô giúp việc, lấy chiếc khăn sạch gói đá viên, đặt trong túi nhựa mang lên phòng. Thấy Khang đưa túi chườm đến mặt, Ngân giơ tay bắt lấy nhưng Khang lại bảo. Em ngồi yên là được. Nhưng tôi có tay mà, không cần phiền anh đâu. Không phiền, ngoan đi cho mau hết. Tôi có phải là trẻ con đâu. Ừ thì không phải, đừng có cử động, sắp xong rồi nè. Hoàng Ngân hừ một tiếng, bắt đắc sĩ để ai đó chườm giúp. Lòng bực bội, mắt hướng về chỗ khác. Cô gái nhỏ đâu biết có sóng mắt người chồng hờ một thoáng tập trung, dần biến thành sự chiều mến. Khi đôi mắt ấy dịch xuống cánh môi đầy đặn căng mọng của người trước mặt, sâu thẳm trong nội tâm của anh nổi lên sự khao khát chẳng thể gọi thành tên, tựa như là hoàn toàn chìm đắm trong miền tưởng tượng về viên kẹo ngọt mềm thơm ngát đó. Cảm nhận sự bất động kỳ lạ, Ngân xua tay. Vậy là được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Ngủ ngon nhá, mai chờ đi em đi làm luôn. Hoàng Ngân nhíu mày. Hôm nay anh rất lạ đấy. Đâu có gì. Nếu là ai nấy chuyện của Thủy Chi thì không cần đâu. Tôi không phải là kiểu người giận cá chém thớt. Yên tâm đi, vị trí của ai cũng sẽ trở về đúng nghĩa với người đó thôi. Vừa nói câu đó, Ngân vừa mở cửa cho Khang rời khỏi. Khi cánh cửa gần khép hẳn, cô nghe Khang đáp. Không phải là vì Thủy Chi. Câu tiếp theo nhỏ hơn, Ngân hoàn toàn không nghe thấy. Đêm đó điện thoại bị thất nguồn, mà cô nghĩ là hết pin nên không hề khởi động. Đến buổi sáng mở máy, âm báo tin nhắn tinh tinh liên tục không ngớt, đều là các phóng viên của các tờ báo gửi đề nghị phỏng vấn. Lúc bấy giờ liếc tin cô mới biết tối qua xui xẻo vướng vào thị phi từ trên trời rơi xuống. Cô kéo tiếp những tin tức cập nhật mới nhất trên Facebook. Đập vào mắt của cô là bài chia sẻ lại từ trang cá nhân mang tên Đào Trọng Khang. Trong đó có tấm ảnh cưới của cô viết tên ấy và dòng chữ xến xúa. Chưa kịp nghĩ chuyện gì, Hoàng Ngân bước nhanh xuống phòng gõ cửa. Người bên trong vừa nói vào đi. Cô gái nhỏ hùng hổ bước vào, chia cái điện thoại ra trước mặt, cao giọng hỏi anh. Anh làm cái chuyện này đã hỏi ý của tôi chưa? Anh thế nào? Anh có nghĩ tới vì chuyện này nhưng cố gắng của tôi từ trước tới giờ đổ sông đổ biển hay không? Ngân à? Khang còn chưa nói dứt câu, điện thoại của anh có người gọi tới. Nhìn thấy là Minh Quân, anh hỏi: Cha ra ai chưa? Dạ, cô gái tên là Kiều Ninh. Biết làm cái gì rồi chứ? Tắt máy xong, Khang nhìn thẳng vào mặt của Hoàng Ngân, chất giọng từ nghiêm nghị biến thành chân thành mềm mỏng. Anh xin lỗi, nhưng mà tình huống đó anh không thể suy nghĩ nhiều. Anh có thể bàn bạc với tôi cơ mà, đó là sự tôn trọng cần thiết. Anh không muốn em bị tổn thương. Khoảnh khắc này, trái tim của Hoàng Ngân như có bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu. Những cứng rắn phản kháng nhường chỗ cho một cảm xúc lạ lẫm mà dễ chịu. Cô còn đang ngẩn ngơ trong cảm giác mơ hồ, bên tai lại vang lên âm thanh từ tính: Cho anh bảo vệ em, ít nhất là trong cái giai đoạn này, được không? Hoàng Ngân đang lúc tức tối, cơn giận lấn át lý trí, sao có thể cảm nhận được lòng tốt của Trọng Khang. Cô cứng rắn từ chối: Không cần, tôi quan niệm thanh giả tự thanh. Nếu tôi đã không làm bẩn thỉu, tôi sẽ không e ngại bất cứ người nào. Cô gái nhỏ bày ra thần thái bình tĩnh, quyết không dựa vào vị thế sẵn có của Trọng Khang. Điều này càng khiến anh buồn bực, lòng thầm trách người phụ nữ đó sao lại cố chấp đến như vậy. Tình huống hiện tại đều điều tiếng không hề nhỏ. Nếu mà không khéo, léo xử lý thì khả năng tương lai của cô sẽ tuột dốc không phanh, bị người đời chê trách. Cô ấy không đáng bị như thế. Cơ mà sâu thẳm trong nội tâm của Khang, sự cảm phục dành cho Hoàng Ngân ngày một lớn dần. Hoàng Ngân nói dứt điểm lời, liền đẩy cửa bước ra. Khang đuổi theo phía sau: Em muốn đi đâu? Tôi đi làm, tôi sẽ không vì những tin đồn vớ vẩn mà nhụt chí đâu. Người ta càng muốn dẫm đạp lên tôi lại càng phải cố gắng cẩng cao đầu cho bọn họ thấy đấy. Hôm nay đừng ra khỏi nhà, cứ chờ anh giải quyết cho xong mọi chuyện đã. Không cần, nhờ phúc của anh, người ta cho là tôi có bệnh ngôi sao nữa cho mà coi. Câu nói đầy mỉa mai, nhưng Khang cũng không lấy làm phiền giận. Lúc này Ngân cũng đã về đến phòng, cô đóng sầm cửa lại, ngăn Trọng Khang phía bên ngoài. Ai đó chưa biết tính sao với cô gái bướng bỉnh, đành đứng chờ. Sau 10 phút, Ngân đã gọn gàng, chiếc váy thanh lịch với kiểu tóc buộc cao đơn giản bước ra. Khang cố gắng thuyết phục: Chuyện không đơn giản đâu, cho anh một ngày, anh chắc chắn sẽ giúp em gỡ hết những rắc rối kia là được. Nghe anh đi. Vừa nói, cánh tay của Trọng Khang vô thức nắm lấy tay của Ngân. Cảm giác mềm mại thơm tho khiến tim của Khang lại có chút loạn nhịp, bị Ngân gằn giọng: Buông ra, khi tôi chưa cho phép, anh không được quyền đụng vào tôi. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối. Khang buông tay trong cảm giác hụt hẫng. Ai đó về cái nắm tay kia lại hình dung chuyện của đêm đó. Đôi gò má hồng rực thẹn vì hóa giận, nện gót giày bước mau ra cổng, không buồn dùng bữa sáng. Ông Quốc từ trên ban công phòng, lần đầu tiên bắt gặp cảnh thằng cháu lạnh lùng kiêu ngạo, lép vế so với Hoàng Ngân, cảm thấy đáng đời nó lắm. Cháu dâu nó coi cho ăn hành nhiều, ông cũng không có bênh, ai bảo làm tổn thương con gái nhà người ta. Tia mắt của ông Quốc vẫn dõi theo hai bóng lưng, một trước một sau giữa vườn nhà. Cổng vừa mở ra, cả đám người nhao nhao ùa đến, tiếng tách tách của máy ảnh liên tục vang lên, còn có thanh âm của nhiều người liên tục đặt câu hỏi: Cô Hoàng Ngân đến phim trường sao? Lòng dạ đưa cô đi làm luôn à? Vì sao hai người là vợ chồng mà lại phải giữ bí mật ạ? Một trong số phóng viên có điều có kẻ điều hướng dư luận để tạo ra đề tài nóng sốt. Có phải chồng cô đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để cô bước vào con đường nghệ thuật hay không? Câu hỏi này khiến Hoàng Ngân đỏ cả mắt, nóng cả mặt nhưng vẫn phải cố gắng kiềm nén. Cô không phải là kiểu người cam chịu, đang nghĩ xem nên nói thế nào cho sắc bén thì Khang đã lên tiếng trước. Giữ bí mật là lỗi của tôi, vì tôi không muốn bất kỳ ai nghĩ cô ấy dựa vào tôi mới có thể tỏa sáng, như vậy được chưa? Các người có thắc mắc gì cứ hỏi tôi, ai cũng không được làm phiền vợ của tôi. Trả lời đanh thép, Khang cũng không phải là tôm tép nhãi nhép mà ai đó có thể trêu chọc. Cánh báo chí đương nhiên là cũng có chút dè chừng. Đôi mắt của anh quét một vòng thay lời cảnh cáo, đến khi rơi trên người của Hoàng Ngân lại hóa thành trìu mến. Anh ở trước mắt đám đông nắm lấy tay của Ngân, dịu dàng nói: Mình đi thôi bà xã. Ngân không quen với cách gọi này, song tình huống bất đắc dĩ, cô đành phải phối hợp cùng với Khang. Cô để mặc cho anh luồn năm ngón tay vào những ngón thon dài, xinh đẹp của mình, mặc cho anh dắt về phía chiếc ô tô đang chờ sẵn. Giọng Khang chuyển biến thành nghiêm nghị lên tiếng: Hôm nay cho cậu nghỉ, tôi chở vợ tôi đi làm. Được ngày nghỉ vẫn có lương, anh tài xế đương nhiên là vui vẻ. Khang mở cửa cho Ngân ngồi vào, ân cần cài dây an toàn cho cô, rồi vòng qua trước chỗ ghế lái, khởi động máy rời đi. Xe chạy được một đoạn là Trọng Khang lên tiếng trước. Anh sẽ sớm giải quyết chuyện này, em không cần phải lo lắng đâu. Hoàng Ngân lơ đãng đáp. Bao giờ có thể ly hôn? Em mong lắm à? Câu hỏi ngập ngừng thể hiện nội tâm của Khang đang cảm thấy không thoải mái. Cô gái nhỏ bình thản đáp. Tôi nghĩ đó là bình thường, mong anh mong chờ với đúng chứ. Anh... Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của anh. Là một số điện thoại lạ gọi đến. Khang đeo tai nghe kết nối máy. Giọng Thủy Chi nghẹn ngào nức nở. Anh Khang, anh bị chị ta mê hoặc rồi. Anh hết thương em rồi phải không? Anh nói đi, là ông của anh bắt anh công khai hay là tự anh muốn làm điều đó? Khang quá mệt mỏi với những câu hỏi chất vấn vặn vẹo, anh nói thẳng. Anh bận rồi, nói sau đi. Không được, hôm nay em phải gặp anh. Khang vẫn cương quyết. Tắt máy đây. Khang quay sang, Hoàng Ngân đang dán mắt bên ngoài ô cửa nhỏ. Anh thở nhẹ một hơi, giữ im lặng để Ngân không đề cập đến vấn đề đó thêm nữa. Rất nhanh, Hoàng Ngân đến phim trường. Trước cổng vào lại thêm một đám đông tụ tập với máy ảnh trên tay. Khang lên tiếng. Em cũng thấy rồi đó. Chuyện chưa được giải quyết, họ sẽ làm phiền em suốt. Làm sao mà em tập trung công việc được? Ngân im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mặt của Khang đáp. Anh có thể giúp tôi một chuyện không? Cho là Ngân đồng ý với đề nghị của mình, Trọng Khang gật đầu đồng ý ngay. Mười việc cũng không thành vấn đề. Được, anh có thể xin phép chú Vũ cho bọn họ tham quan phim trường một chút không? Trọng Khang chau mày. Em muốn làm gì? Thay đổi cách nhìn của người ta. Câu trả lời vẫn còn khá mơ hồ, nhưng Ngân nói như vậy rồi, anh không thể từ chối. Khang dùng một cuộc điện thoại để dàn xếp. Tôi muốn cho cánh báo chí tham quan phim trường một chút, được chứ? Tôi biết. Quay sang bảo Ngân chờ chừng 10 phút để đoàn phim có sự sắp xếp. Khang cứ dừng xe như vậy mà không mở cửa bước xuống. Đám đông dán mắt vào chiếc ô tô sang chảnh, chỉ chờ nhân vật chính trong vụ scandal xuất hiện sẽ lập tức bắt đầu tác nghiệp ngay. Khang nhận được tin mọi thứ đã xong xuôi. Anh nói ngay với Ngân. Được rồi đó, mình vào thôi. Hoàng Ngân điều chỉnh sắc mặt, tự tin thoải mái, không cần đợi Khang thể hiện sự ga lăng, đã mở cửa bước xuống. Đám người săn tin tức chỉ chờ có vậy, lập tức ùa tới đặt câu hỏi. Cô Hoàng Ngân cảm thấy bản thân mình diễn tốt hơn cô Thủy Chi sao? Cô đã từng trải qua trường lớp diễn xuất nào chưa? Vai diễn lần này là cô qua casting mà có hay sao ạ? Rất nhiều câu hỏi, mà câu trước câu sau đều là ác ý. Hoàng Ngân có tức mà vẫn phải cố bình tĩnh giữ hình tượng. Cô nhìn thẳng vào người vừa mới ngụ ý rằng mình dùng quan hệ chiếm được vai diễn, khẳng khái trả lời. Tôi dựa vào thực lực để có được vai diễn hay không, các anh chị sẽ sớm được biết thôi. Những người kia nhao nhao. Chị bảo thế là sao? Chúng tôi không có hiểu lắm. Chị nói rõ hơn được không? Hoàng Ngân nhìn hết một vòng những người vây quanh, dõng dạc nói tiếp. Xin các anh chị trật tự, có thể theo tôi vào tham quan phim trường để có đánh giá chính xác hơn về tôi. Đúng lúc này, Trọng Khang đã hoàn toàn hiểu được ý của cô gái nhỏ. Hoàng Ngân chọn cách trực tiếp đối đầu, dập tắt tin đồn không hay về mình bằng một chủ ý mà những ai không đủ tự tin về khả năng diễn xuất của bản thân sẽ không bao giờ dám mạo hiểm. Khang muốn ngăn cản người nào đó, nhưng cô ấy đã bước thật nhanh về lối vào phim trường. Một trong số những phóng viên ở đây liền rút điện thoại ra gửi tin nhắn, sau đó khẩn trương đuổi theo dòng người phía trước với cặp mắt đầy toan tính. Đạo diễn Trịnh Vũ trước nay không thích hình ảnh lúc quay bị lọt ra ngoài trước khi ra mắt công chúng. Lần này làm trái với quy tắc chỉ vì những lùm xùm đến từ Hoàng Ngân. Ông thật sự là rất hối hận với quyết định trước đó của mình. Ông có một chút khó coi, chỉ đạo tổ quay phim vào vị trí. Tâm trạng giận cá chém thớt, đạo diễn Vũ cố tình chọn ngay phân cảnh phức tạp để làm khó Hoàng Ngân. Diễn viên trung tuổi vào vai bà cả, bu của nam chính, bắt đầu ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt sét lạnh bắn về phía nữ chính, thanh âm lạnh lùng vang lên. Cô Hương, quỳ xuống đó. Tiếp theo ông Vũ chỉ đạo máy quay, lập tức bắt cận mặt nữ chính, vẻ mặt 8 phần ngoan cường, 2 phần kính nể liền bày ra. Nữ chính đáp một tiếng vâng, rồi quỳ xuống trước mặt người phụ nữ trung tuổi. Người phụ nữ khác đảm nhận vai bà ba lúc này mới đi tới, góp thêm sự hỗn loạn. Bà ta lợi dụng lúc đi ngang qua chỗ nữ chính đang quỳ, đưa tay ra véo một cái khiến cô hét lên một tiếng. Bà cả thấy vợ bé của chồng tác oai tác quái vì ghét bỏ nữ chính nên cũng không can thiệp. Bà ba lại được thể càng muốn hung hao, đụng tay đụng chân. Đạo diễn Vũ quan sát kỹ biểu cảm tiếp theo của Ngân. Nếu là diễn viên còn non kinh nghiệm thì khoảnh khắc này chắc chắn sẽ bị chật nhịp phải dừng lại. Nhưng cô gái nhỏ lại ngẩng đầu, ngước mắt, vẻ mặt như chịu đựng sự đau đớn vì bị hành hạ, bắt lấy tay của bà ba, dùng tia mắt cương quyết và chất giọng cứng rắn mà không hề hỗn hào đáp lại. Mà đã như vậy rồi, xin bà càng chú ý, giữ gìn bản thân một chút. Các phóng viên ở ngoài nhìn không chớp mắt, đều bị cuốn hút bởi nét diễn mạnh mẽ và đầy cá tính của Hoàng Ngân. So với hình ảnh nhu mì dịu dàng của những lần phỏng vấn với nhân vật hiện tại, cô nhập vai rất trơn tru, chưa hề mắc lỗi. Một cái nhíu mày, một chuyển động cơ mặt dù rất nhỏ cũng khiến người ta bị hấp dẫn, mà không cần sự thái quá về hình thể. Điều này khiến hầu hết mọi người đều có nhìn cô bằng cặp mắt khác. Ngay cả đạo diễn Vũ đang bực bội cũng dịu bớt lửa giận. Nhưng có một người không hề theo dõi quá trình chứng minh năng lực của Ngân, chỉ đảo mắt chờ đợi phân cảnh nhiệm vụ. Khi trông thấy cái chớp mắt đầy ẩn ý, anh ta lùi vào một góc nghe điện thoại rồi bước về phía bụi rậm, nhặt chiếc hộp nhỏ, chọn vị trí thích hợp chuẩn bị. Chờ khi phân cảnh tiếp theo bắt đầu, nam chính xuất hiện, thu hút ánh nhìn bao nhiêu ánh mắt. Người đó liền mở cái hộp ra, một vật đen đen nhiều chân bên trong liền chuyển động về phía trước. Nam chính đang cao giọng còn chưa nói hết câu, ở một bên có thanh âm kỳ lạ vang lên. Hết thảy sự chú ý chuyển hết về nơi có tiếng động. Trông thấy ông chủ giàu có nào đó đang sốt sắng hỏi vợ: "Em có sao không? Có bị cắn không?" Hoàng Ngân lắc đầu ngơ ngác. Đến khi phát hiện ra chân của Khang có hai vết đỏ trên da tạo thành chữ V, lại nhắc thấy thứ động vật nhiều chân đang lủi mất, cô biết là vừa rồi có chuyện gì. Lần đầu tiên cảm kích lòng tốt của Trọng Khang, cô lên tiếng cảm ơn lại, phát hiện sắc mặt của Khang không đúng cho lắm. Nhịp thở của anh bắt đầu rối loạn, da nhợt, lạnh, có biểu hiện dần chuyển sang tím tái. Trong rết có độc tố, Hoàng Ngân hốt hoảng gọi to: "Giúp tôi với, giúp tôi." Ai nấy lao đến giúp một tay, chỉ có người đàn ông mang gương mặt gian xảo lập tức rời khỏi hiện trường. Ngân nhờ một người điều khiển xe đưa cô và Khang đến thẳng bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra, Khang có tiền sử sốc phản vệ phân độ 3. Tuy chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng có khả năng gặp các biến chứng như thiếu oxy cho cơ thể, gây nhồi máu cơ tim, hội chứng tiêu cơ, vân cấp, rối loạn đông máu hoặc là nhiễm trùng tại chỗ hoại tử. Ngài bác sĩ kết luận có vẻ là khá nghiêm trọng. Hoàng Ngân buộc phải gọi điện báo cho mẹ của Khang đến bệnh viện. Vừa vào tới, bà Minh lại khóc lóc: "Con ơi là con, sao con biết là mình bị dị ứng rét, thế mà lại không cẩn thận như vậy chứ?" Một câu nói này khiến Hoàng Ngân ngỡ ngàng. Bản thân của anh ta biết là mình bị như thế, thế mà sao còn cố gắng giúp cô? Ngân tin chắc không phải là vì tình yêu, nếu vậy thì chỉ có thể là anh ta quá tốt bụng. Lòng tốt của Khang lúc này khiến Ngân cảm thấy áy náy với bà Minh quá đỗi. Không biết phải nói gì với mẹ chồng hờ, Ngân vội vàng lấy điện thoại ra tìm cụm từ hội chứng tiêu vân cơ cấp. Càng đọc những thông tin càng khiến Ngân lo lắng bất an. Lúc này Thủy Chi cũng đã chạy vào trong bệnh viện, trông thấy nguồn cơn khiến Khang phải đi cấp cứu. Chi không thèm giữ mặt mũi, lao đến tát thẳng vào mặt của Ngân một cái, xít giọng: "Đều tại cô, nếu mà không vì cứu cô, anh Khang cũng sẽ không bị như thế, cái đồ sao chổi." Thủy Chi xót cho Trọng Khang, vẫn còn muốn động tay động chân đã bị Hoàng Ngân bắt lấy. Ngân không khách khí đáp trả: "Cô có tư cách gì mà mắng người khác là sao chổi?" Bà Minh lúc đầu không hề hay biết tai nạn của Khang có liên quan đến Hoàng Ngân. Hiện tại qua lời của Thủy Chi, bà quay sang dành cho cô tia mắt hình viên đạn. Không những vậy, bà còn bước nhanh đến giật lấy tóc của Hoàng Ngân khi hai tay của cô đang giữ chặt lấy cánh tay của Thủy Chi. Giọng bà chua loét: "Thì ra là mày, con xui xẻo. Cô ta nói không sai mà. Mày không những khắc cha của mày, khắc mẹ của mày, bây giờ mày còn khắc cả con trai của tao. Sao mày không chết theo cha mẹ mày luôn đi?" Bà Minh dùng hết sức để giật. Hoàng Ngân bị đau đành phải buông tay ra. Chi lại càng thuận lợi đổ thêm dầu vào lửa: "Là tại cô ta đó bác, không phải vì đỡ cho cô ta, anh Khang có gặp nguy hiểm như thế này đâu." Cảnh ô tượng ồn ào chỉ chấm dứt khi người mặc blue trắng mở cửa phòng cấp cứu bước ra quát: "Các người trật tự đi, đây có phải là cái chợ đâu." Lúc này bà Minh mới chịu dừng tay, vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ sốt ruột hỏi: "Con ta thế nào rồi bác sĩ?" "Chúng tôi đã xử lý theo phác đồ phản vệ, sát khuẩn tại vết thương và tiêm dự phòng uốn ván. Hiện tại bệnh nhân vẫn cần phải theo dõi để phòng ngừa hội chứng tiêu cơ vân. Cả nhà nên bình tĩnh đợi kết quả đi. Xin bác sĩ hết sức giúp đỡ. Trọng Khang được chuyển qua phòng hồi sức để thực hiện một vài liệu pháp giảm đau, loại bỏ độc tố và đảm bảo chức năng tim mạch hô hấp. Thời điểm này Khang vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Ngân nhìn theo gương mặt nhợt nhạt của ai đó, trong lòng nổi lên một sự cảm kích không hề nhẹ. Bà Minh mải lo đuổi theo chiếc băng ca, chỉ còn lại Thủy Chi nhìn Ngân đay nghiến. Không được mẹ chồng yêu thương, thế mà vẫn cố chấp không buông, là vì tài sản của anh ấy thôi phải không? Một kiểu Lam xưa nay ngẩng cao đầu, không cho phép bất kỳ ai coi thường, khinh rẻ. Ở trong thân xác của Hoàng Ngân, cô vẫn giữ cốt cách không bị khuất phục, nhìn thẳng Thủy Chi, ngạo nghễ nói. Cô dùng tư cách gì để mà hỏi tội tôi? Trà xanh sao? Thủy Chi nóng bừng mặt lên, nét thanh cao của ngày thường nhường chỗ cho sự chanh chua. Mày bảo ai là trà xanh hả? Chính mày chen vào cuộc đời của tao và anh ấy. Luật pháp công nhận, báo chí đưa tin, Facebook của anh Khang cũng đang như thế này. Tôi không hề nói sai. Mày... Thanh âm nghiêm nghị cắt ngang tiếng mắng của Thủy Chi. Mày cái gì? Cô là ai mà dám mắng cháu dâu của tôi? Chị nhận ra người này là ông nội của người yêu, liền tố cáo trước để gây rạn nứt tình cảm. Ông ơi, vì cô ta mà anh Khang gặp nguy hiểm đấy. Tình hình hiện tại không biết thế nào, là cô ta khiến cho anh Khang xui xẻo đó ông. Ông Quốc nhìn Hoàng Ngân hỏi. Cô ta nói thật sao? Cháu... Thủy Chi cướp lời. Cô đừng có hòng mà xạo qua mắt của ông. Tất cả những người có mặt trong đoàn phim đều nhìn thấy cả rồi. Thủy Chi tin chắc điều này sẽ khiến ông Quốc không còn quý Hoàng Ngân nữa. Chỉ chờ nghe ông phát tiết cơn giận đối với ngọn nguồn xui xẻo. Ông Quốc lúc ấy lên tiếng. Cô là nhân tình của thằng Khang có phải không? Chi cho mày nhìn sang. Thế đúng là ông đang hỏi mình. Không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Ông Quốc đã nói tiếp. Vì cô nên cháu dâu của tôi bị mấy fan tổn thương có phải không? Không phải đâu ông ơi. Ông hiểu lầm rồi. Nghe cháu giải thích đã. Không cần. Ông ơi, tôi không quen cô, đi ngay. Nhưng mà... Cô mà không đi thì đừng có trách. Thủy Chi ôm cục nghẹn họng rời đi. Lòng thầm nguyền rủa cái lão già không biết tốt xấu. Không vì lão ta thì giờ này cô đã là vợ của anh Khang, chứ đâu phải là bị cái con mất dạy kia mắng mỏ là trà xanh. Sao lão ta không giống như mẹ của anh Khang, để con đó tránh xa cuộc đời của anh ấy chứ? Cô ta vùng vằng quay trở về, lại nhận được cuộc gọi từ Kiều Ninh. Cái thứ tôm tép bị phong sát còn có gì mà cho Chi lợi dụng nữa. Cô tuyệt nhiên không muốn phí lời, nhưng Kiều Ninh lại không bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin cho Thủy Chi. Người của sếp Khang đang giáo giết tìm em. Họ cho là em bôi bẩn thanh danh con khốn kia. Chị phải giúp em. Em không thể chấm dứt sự nghiệp ở đây được. Thủy Chi không trả lời. Kiều Ninh lại gửi thêm một tin khác. Chỉ cần chị chịu giúp, em có làm trâu làm ngựa em cũng chịu. Chỉ có chị mới giúp được em thôi. Em xin chị đây. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Đổi Hồn Hoán Phận của tác giả Phương Nghi. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.